Hồng Liên Bảo Giám, chương 398, công tháp 3, góc truyện audio.com, hơn 700 binh sĩ ùa vào chiến tháp chính giữa đội trọng bộ binh lao ra mấy ngàn yêu thú. Những yêu thú đều là sinh vật triệu hoán, chúng nó xông hướng chiến tháp. Cửa Phật môn chiến tháp cực kỳ rộng lớn trên 15 thước, sau khi cửa bị chém nát thì hơn 700 binh sĩ chịu qua cái lỗ để phá từ bên trong. Đám yêu thú trong phút chốc đã chạy tới trước cửa, vọt vào cái lỗ. Tầng 1 Phật môn chiến tháp là quảng trường, chính giữa có cầu thang đá bắc lên trên. Có hàng ngàn tượng Phật đứng trên quảng trường, điêu tạc bằng đá xanh, tay cầm các loại pháp khí bằng kim loại. Hoa sen dưới chân một pho tượng Phật Đà lóe sáng, tượng vọt đến trước cửa cầm tỳ bà màu đồng thau ném mạnh. Tượng Phật Đà cao 5 thước, hai binh sĩ bị đập tan xương nát thịt. Tiếp đó càng nhiều tượng Phật nhúc nhích, có mấy chục bức tượng chớp mắt đến trước cửa thanh lý binh sĩ ùa vào. Đám yêu thú nhào vào cũng bị tượng Phật công kích, nhưng yêu thú động tác nhanh nhẹn hơn. Mấy chục con yêu thú trong phút chốc nhào lên tượng đá cắn xé. Những yêu thú hàm răng cực bén cắn tượng đá vụn bay đầy, đầu một Phật Đà bị cắn xuống. Nhưng tượng Phật Đà mất đầu vẫn ung dung công kích đám yêu thú, binh sĩ. Lại có mấy chục tượng đá di chuyển đến gần lạnh lùng đập bẹp tất cả vật thể nhúc nhích. Mục sư ở phía xa nhìn tình hình trong tháp nhíu mày nói. Huyễn thuật có thể diễn biến ra chân thật. Đám tăng lữ này có lực lượng đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng. Trọng bộ binh tiến lên đi, không thì những tượng đá này giết sạch ma binh tử vong bên trong, không có đủ người tấn công thì cánh cửa sẽ khép lại. Phạm Long gật đầu truyền quân đội, các đội binh sĩ mặc áo giáp màu tím đen chậm rãi đi hướng Phật môn chiến tháp, bước chân của họ thật chậm như là mau hơn đi dạo một chút. Bọn họ mặc áo giáp màu tím đen không ngừng ngọ nguậy, áo giáp như các bướu thịt mấp máy. Những binh sĩ cầm lưỡi kiếm răng cưa bản bự, đôi mắt ma binh mới còn tia sáng lý trí, sức sống hùng hậu hơn, không phải loại tốt thí nô lệ. Quân Kỳ hiệu lệnh, những binh sĩ lấy 50 người làm đơn vị xông hướng Phật môn chiến tháp. Tròn 5.000 người, sau lưng mỗi người đều có một tia ánh sáng đen nối với mục sư ở hậu phương quân trận. Bọn họ như con rối dây, dù là người thường khi bị thần thuật tử vong điều khiển cũng sẽ biến thành chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm. Ưng Dương, Huyền Thập Lang, quân Vô Tà đã xuống tầng 2, dọc theo thềm đá nhìn xuống có hơn 100 tăng binh đứng sau lưng ba người. Vô Niệm sẽ không để ba người đơn độc ở đây. Tầng 1 Phật môn chiến tháp toàn là pho tượng Phật Tông, sức chiến đấu của các pho tượng không thấp nhưng giống như khôi lỗi kim loại của đạo môn, khi gặp cường giả thật sự thì không đỡ nổi một đòn sẽ bị diệt ngay. Pho tượng không nhanh nhẹn, cách dùng đúng đắn là chiến đấu cùng tăng binh, phối hợp với nhau để tăng binh bù đắp khuyết điểm tượng đá không linh hoạt. Huyền Thập Lang trông thấy nhiều tượng đá lớn không đầu bị yêu thú nhào lên người cắn bậy, gã hừ mũi nói với Ưng Dương. Sao, muốn so tài không? Ưng Dương gật đầu, hỏi. Cá cái gì? Môi Huyền Thập Lang mấp máy nhưng không dám kích thích Ưng Dương, gã nói. Ai giết ít thì người đó phụ trách tìm một viên yêu đan ngàn năm cho đối phương. Ưng Dương cười nói, tiền cực hơi lớn, Huyền Thập Lang khiêu khích hỏi. Sao, dám không? Được thôi, cực nhưng khi nào bắt đầu? Góc truyện audio.com. Và kết thúc, hiện tại bắt đầu, kết thúc khi thiếu gia rời khỏi tháp này. Ưng Dương lập tức lấy một cây cung nhỏ ra kéo căng, một mũi tên lông chim trong xuất hiện ra trên dây cung. Huyền Thập Lang tức giận nói, ngươi làm vậy là gian lận, Ưng cung thần luyện chế thành công từ lúc nào sao ta không biết. Vèo, mũi tên trong suốt biến mất, ngay sau đó đã bắn trúng đầu một con yêu thú, bay ra khỏi đầu nó thẳng hướng con yêu thú khác. Ưng cung thần vốn có lực lượng trấn áp yêu ma, phòng ngự của đối phương sẽ bị giảm đến mức siêu thấp. Hơn nữa bởi vì lực lượng bị áp chế nên tốc độ phản ứng cũng chậm rất nhiều, Ưng Dương chỉ cần hơi tỏa định là chắc chắn bắn trúng mục tiêu. Huyền Thập Lang chửi bậy, gã nhảy xuống thềm đá lao hướng cửa lớn. Ngoài cửa quân địch như núi như biển, nhưng lỗ thủng trên cửa chỉ chứa 3-5 người ra vào, Huyền Thập Lang không sợ. Quân Vô Tà phát hiện mình bị lơ đẹp, gã cười khổ rút trường đao, không dùng thuật đạo, đi theo Huyền Thập Lang nhảy xuống tầng 1. Tăng binh nhìn Ưng Dương, lưng gã mọc đôi cánh kim loại bay lên giữa không trung, dùng cung tên ung dung công kích những yêu thú. Dựa vào sức mạnh trang bị, Ưng Dương thắng Huyền Thập Lang dễ như hút cháo. Huyền Thập Lang điên cuồng vung cây búa nhỏ của mình dốc sức đập từng con. Những yêu thú hơi sợ Huyền Thập Lang, có thể nói gã rất là oai. Trước yêu thú cấp thấp thì yêu tộc biến hình người như gã trời sinh có uy áp. Nhưng Huyền Thập Lang mới đập chết 2 con yêu thú thì Ưng Dương đã bắn chết 4 con, hiệu suất sát thương gấp 2 lần gã. Ưng Dương dựa vào trang bị tiêu hao chân khí ít hơn Huyền Thập Lang, cứ đánh tiếp thế này rất nhanh Huyền Thập Lang sẽ mất sức chiến đấu. Binh sĩ mặc áo giáp màu tím đã đến ngoài cửa tháp, dùng đoàn kiếm răng cửa mở rộng lỗ thủng cửa tháp. Tầng 2 chiến tháp chợt mở ra một khe hở trong 10 cửa ổ ngay mặt chính bắn ra 10 thứ to lớn, trông như hạch đào nhưng to hơn xe ngựa. 10 hạch đào lớn rơi vào hàng binh sĩ ma hóa, rắc một tiếng vỡ ra. Trong hạch đào lớn lăn ra 10 trứng thịt ma binh đứng gần giơ kiếm chém vào trứng. Kết quả trứng thịt nổ tung, chất lỏng màu đỏ phun phạm vi 50 thước đầy mùi máu. Một thứ góc cạnh nhọn lăn ra khỏi trứng thịt, vật đen thui lăn mấy vòng dưới đất rồi đứng thẳng dậy, tứ chi giãn ra chớp mắt biến thành khôi lỗi kim loại. Trong khôi lỗi kim loại truyền ra thứ thùng thùng như trống trận hoặc nhịp tim đập của yêu thú to lớn. Khôi lỗi kim loại bị binh sĩ đứng gần chém chúng bắn ra hỏa hoa, 10 ngón tay khôi lỗi đã biến thành gai kim loại sắc bén quét ngang cắt đứt cổ họng binh sĩ. Binh sĩ sau khi ma hóa bị cắt cổ chưa chết ngay, gã bịt vết thương vùng vẫy cố công kích khôi lỗi kim loại. Nhưng khôi lỗi kim loại giơ chân đá nát sọ ma binh. 10 khôi lỗi kim loại từ trên người tuôn ra ngọn lửa màu vàng đen hóa thành hỏa diễm chiến giáp nhanh chóng bao lấy thân thể yếu ớt sau khi xung phong lao vào ma binh. Cách chương.